chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị thính giả, chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã hòa bình, nhưng đâu đó trên đất nước vẫn còn những người hy sinh, thương tật vì bom đạn trong lòng đất. Cha Diệu tham gia chiến trường chống Mỹ và bị nhiễm chất độc da cam. Di chứng đến đời thứ ba mới thấy khi đứa bé trong bụng Diệu bị dị tật. Ngay từ những ngày ấu thơ, những cơn điên dại về vết thương chiến tranh của cha đã ám ảnh Diệu. Và giờ đây khi cô mang thai, thì nỗi đau đó càng đau nhức. Với giọng văn góc cạnh, dữ dội bởi hình ảnh đan xen quá khứ, thực tại, tác giả thể hiện nỗi đau đớn cả về tinh thần và thể xác của nhân vật Diệu khi cô phải đấu tranh nội tâm ghê gớm giữa việc giữ lại hay bỏ cái thai đi. Trở Dạ, chuyện ngắn của Lê Thị Kim Sơn là câu chuyện ấm áp về tình mẫu tử thiêng liêng mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới quý vị trong chuyện ngắn cuối tuần hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Không được, đừng có ngủ chứ. Tỉnh dậy đi em, ráng lên. Dặn lần nữa đi nào. Lần này em hãy cố hết sức, dồn hơi xuống bụng nhé. Cô Năm, phụ cháu đẩy thai mạnh xuống. Lần này cháu bấm ối cho em luôn, nhất định xong nhé. Diệu cố căng mắt ra. Tường bệnh viện trắng toát và mùi thuốc sát trùng gây gây ập vào khiến cơn đau đẻ quặn lên. Diệu đang trên bàn đẻ. Phải rồi, hôm nay Diệu đã đi đẻ. Liếc mắt lên nhìn, gần 12 giờ đêm, cô Năm hộ lý đã nói tầm này sẽ xong. Diệu bị cơn đau gồ lên, dìm xuống. Không được lịm đi, Diệu tự nhủ, cố ngước mắt về phía vầng sáng lợt lạt tỏa ra phía đỉnh đầu. Chập chờn một mảnh trăng, trăng đầu tháng lạnh như xương đổ xuống đồi. Mẹ ngồi xõa tóc trước nhà trong đêm hun hút, nửa quen, nửa lạ. Bóng những bụi cây tốt ban ngày, nhìn hiền hòa và là chỗ trốn nắng, giờ dưới trăng mờ đen ngòm lại. Đoạn hào hoàn ngoèo thông ra bụi chuối, trông như con rắn mang chì ẩn mình. Có rất nhiều đoạn như vậy khắp vườn. Cả một cái hầm chữ A nữa, đều là do bố bắt cả nhà đào. Mỗi khi nghe bố hô lên, máy bay, tất cả xuống hầm, là Diệu và mẹ phải chạy tốc ra đó mà trốn. Nếu không, cái vết sẹo ngang màng tai của bố giật giật, đỏ dựng lên, túm được cái gì bố sẽ phang cái đấy. Đã có lần mẹ bị bố đánh bằng cái gộc tre, máu chảy ướt cả vạt đất, mà hai mẹ con Diệu vẫn phải đứng nghiêm không nhúc nhích, cho đến khi bố qua cơn. Dậy đi, cố thức em ơi, đừng để mình thiếp đi. Tiếng bác sĩ đỡ đẻ chập chờn. Diệu cố căng mí mắt, nhưng khoảng trống đen ngòm cứ mở to ra, nuốt lấy. Diệu chạy, cái bước chân tí xíu mà chạy nhanh, nhanh lắm. Diệu băng qua bụi chuối, vượt qua rào tre, bóng đêm mịt mù quây lấy. Tiếng bố hằn học đứt quãng đằng sau, tiếng mẹ lặng ngắt trong tiếng chửi rủa đang quây chụp lại. Hụp, bước chân hụt xuống một cái hố, Diệu lăn lông lốc. Này là cỏ mềm xương, này là sỏi, này là đá răm, là mô đất, gai xấu hổ. Rồi trời, rồi đất, cứ quay tròn đến té lửa. Lửa thật rồi. Lửa bắt lên mái tranh rừng rực cháy. Gió thốc lên, cái lưỡi lửa thè ra liếm láp ngôi nhà nhỏ của Diệu. Tiếng mẹ la thất thanh, tiếng bố hú dã rượi. Năm bóng người đen đặc cứ chạy vòng quanh ngôi nhà. Những gầu nước nhỏ không đủ sức dập lửa. Diệu sững người, trông cảnh vật trong lửa đang nhảy nhót. Sao? Lại bắt hụt à? Hụt rồi, nó ngửa đầu. Cháu nắm vào cằm chứ không phải vào gáy, nên không dám kéo. Mà giờ được cái đầu rồi. Nó to lắm, chắc tí nữa phải bấm thôi. Tiếng nói của bác sĩ và cô Năm hộ lý trôi vào tai, hòa cùng cơn đau. Đầu to ư? Cầm bản siêu âm, Mồ hôi lạnh dịu rịn ra hai bên thái dương, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn kính. Tiếng nói của bác sĩ, rõ từng giọt, đều đặn, rõ ràng, không hề mờ nhòe đi. Tôi e rằng vợ chồng cô phải bỏ đứa bé. Có điều bất thường ở đây, đầu cháu quá to so với sự phát triển của cơ thể. E rằng cháu bị não úng thủy hay có sự gì đó bất thường hơn. Anh chị nên suy nghĩ sớm. Nếu để thai quá lớn sẽ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của mẹ. Dịu khụy xuống. Không thể, không thể như thế được. Cái thành phố rộng lớn với những thiết bị siêu âm tối tân nhất vẫn ra cùng kết luận. Tôi đã soi kỹ, đã xem xét kỹ. Đầu cháu to bất thường so với cơ thể và so với những chỉ số phát triển thông thường của thai nhi trong giai đoạn này. Kích thước vòng đầu của em bé mới sang tháng thứ tư mà đã trên 10mm. Nghi ngờ là giãn não thất, rất dễ xảy ra tình trạng não úng thủy. Bố chị có tham gia chiến tranh ở X à? Tôi nghi cháu đã bị di chứng chất độc da cam. Còn nếu không cũng có thể do thời gian chị ở trang trại có tiếp xúc với thuốc sâu, thuốc trừ cỏ. Dịu nằm bẹp. Công không nói tiếng nào, cứ ôm đầu đốt thuốc. Căn phòng bé tí chật căng suy nghĩ và khói thuốc, khiến Dịu nôn nao. Công đã bỏ thuốc kể từ khi biết tin Dịu mang thai, mà giờ đây anh như một chiếc đầu tàu hỏa, không còn để ý đến vợ con. Dịu rúng người lại. Con ư, rồi con sẽ ra sao? Cái đầu to ngơ ngác của con thím Viên cứ trờn vờn. Đứa bé không có tên, hay mọi người đã quên tên nó, chỉ gọi nó là con thím Viên. Nó nằm im một chỗ, ngúc ngoắc cái tay khèo, ánh mắt đờ đẫn với các miệng nhếch ra chảy rãi. Phá đi em ơi! Tiếng Công quẩn trong khói thuốc, đặc quánh, thốc sâu vào não Dịu như một mũi khoan trói lên đỉnh. Dịu hở lên rồi nín bặt. Mạch đập chìm dưới cổ của Dịu rung lên hoảng loạn, cái gân xanh trồi lên, Dịu nhìn xuống cái mầm nhỏ đang nhô cao dưới bụng. Sau cú bắt hụt, hình như nó đã thụt vào và nằm yên. Không còn đau, nhưng Dịu lại thấy lo hơn. Con của Dịu đấy, đây không phải lần đầu Dịu mang thai, nhưng đây là lần đầu tiên Dịu cảm nhận được có một mầm sống trong bụng mình. Còn ba lần trước, cô chưa kịp cảm nhận điều khác lạ này, thì đã bị sẩy mà không rõ nguyên do. Chỉ là sau một giấc ngủ tỉnh dậy, nhìn thấy những vệt máu loang đỏ, cả người chợt như tuột đi, mất cả sinh khí mà ngã vật ra. Đến khi tỉnh lại, nghe câu nói ngắn gọn là đã sẩy. Mới biết. Rồi niềm vui nhen lên từng ngày khi cái thai này yên bình đến tháng thứ tư. Dịu líu díu chuẩn bị siêu âm xong sẽ báo tin mừng cho hai bên gia đình. Vậy mà, niềm vui vụt hóa thành nỗi ám ảnh. Công gục xuống trong cơn say, lẩm bẩm không ngừng. Bỏ đi, mình bỏ con đi em. Tiếng bà mẹ chồng nói háy phía sau. Bỏ được đứa này, liệu đứa sau có bị như thế nữa không? Nhà nó có nòi ra đấy, coi lại tiệt cả dòng giống nhà mình. Con của Dịu đấy, con ạ. Mẹ đã quyết định rồi, dù bất cứ thế nào mẹ cũng yêu thương bảo vệ con. Con cứ tự tin ra đi, đừng sợ. Dịu sẽ mỉm cười, lấy tay ấp nhẹ lên bụng và nhắm mắt. Xóm mình có bao nhiêu đứa trẻ thuộc diện khuyết tật cần trao quà nhỉ? Dạ, có 8 hộ ạ. 3 hộ là con bị bệnh đau. 1 hộ là bé gái bị một cánh tay, 4 hộ còn lại là bị bệnh não úng thủy ạ. Chà, nhiều quá, mà toàn là bị bẩm sinh nhỉ. Hình như thế, gớm giờ người ta còn bảo là do chất độc, do di truyền này nọ. Chứ ở quê tôi ngày xưa, cứ nhà nào có con bị tật là lại đồn do ăn ở kiếp trước ác quá, nên kiếp này phải nuôi báo cô đấy. Cái mơ nhà ngấy đấy, thằng con bị bệnh đau, mà hồi có bầu đi khám, người ta lại bảo không sao. Đến khi sinh ra còn bị vậy. Đem khám gặp đúng bác sĩ ngày xưa siêu âm, ông ấy mắng nó là sao không chịu khám sàng lọc trước khi sinh để phá cho đỡ khổ. Nó nghe xong mà nghẹn cả họng. Dịu ủ đi, tay cầm bọc quà tuột xuống bàn. Phải rồi, sao xung quanh đây cũng có nhiều đứa trẻ bị đau, não úng thủy mà giờ Dịu mới nhớ ra nhỉ? Dịu làm sao thế cháu? Trúng gió à? Mệt thì ở nhà đi, đưa danh sách để mấy cô đi trao quà cũng được. Phải đấy, đang bầu bì như thế ở nhà mà xem tranh các em bé khỏe đẹp. Đi với mấy cô gặp mấy đứa trẻ này không tốt đâu. Không, cháu không sao. Các cô để cháu đi cùng với. Không nhận, không lấy. Các người cầm về đi, con tôi có bị sao đâu. Cánh cổng sắt đóng rầm lại. Người đàn ông bạc tóc, tấm lưng còng run lên trong chiếc áo bộ đội màu cỏ úa. Chân lập cập bước ra cửa. Thôi, các cô về đi. Phần quà này chia cho các cháu khác. Bố đi vào. Đi vào đi. Là tại bố hết. Ai bảo bố dính cái chất độc đó để giờ nó ám vào con của con như vậy chứ. Tại bố mà nhà người ta mới đuổi mẹ con đi. Người đàn ông cúi đầu rũ mái tóc bạc xuống, đôi mắt ngầu đục đỏ những tơ máu. Câu trách ấy là của cái ý con ông Phúc trưởng xóm. Nó mới cưới năm ngoái, chồng là con một gia đình khá giả. Mấy lần về thăm nhà nó đều nhót qua nhà rượu để kể lể. Rồi có bầu, là con trai, cả nhà chồng bưng lên tận mây chả phải làm gì, chỉ ăn chơi đợi ngày sinh. Trước ngày sinh, ý còn hí hửng bảo rượu. Nếu rượu sinh con gái thì hai nhà sẽ là thông gia, còn con trai thì chả cần sắm thêm đồ, đợi con nó chia bớt đồ qua cho mặc vì cả nhà nó mua nhiều lắm. Vậy mà sinh xong, cả nhà chồng nó quay mặt đi thẳng về không thèm nhận cháu. Cái ý mang con về nhà đẻ. Hận, không chỗ nào chút, cứ chút hết lên người bố nó, khiến ông Phúc đang khỏe mạnh, giờ như một cái cây mục ruỗng. Mày đến làm gì? Đến để cười tao với con tao à? Không, tao... Tao cái gì mà tao? Cút đi! Mày cũng như nhà ấy, cũng như mọi người, đến để xem con tao xong rồi về cười hả hê chứ gì? Phải rồi, mày cũng đang bầu bí rồi. Sao mày không sinh một đứa con như con tao đi, cho mày biết? Im đi! Một tiếng chát vang lên. Diệu ngồi khuỵu xuống bên ghế, nước mắt đầm đìa. Ông Phúc vào nhà lúc nào, tát cho ý một cái, tất cả im lìm. Vậy mà cuối cùng câu nói ấy của ý lại vận vào Diệu thật. Nhưng Diệu đã quyết định rồi, Diệu sẽ giữ con lại. Dù thế nào, phải khó khăn lắm, con mới chịu ở lại trong bụng. Thì lý do gì Diệu lại bỏ được? Nhưng từ hôm ấy, những đứa bé với cái đầu to dường như trở thành nỗi ám ảnh liên tục xuất hiện trong đầu. Đến cả trên Facebook, không hiểu sao những hình ảnh đó Diệu bắt gặp cũng ngày một nhiều. Diệu loay hoay mắc kẹt với những câu hỏi, những đầu mối rối rắm và cả những giấc mơ triền miên nước mắt. Đêm sâu, Diệu cố xòe bàn tay thật to ra trước mặt như để che đi hình ảnh chiếc đầu trẻ con quá khổ. Nhưng tay cô nhỏ quá, Diệu nhìn lén sang phía tay công, bàn tay thô, to và dày vô cảm. Diệu úp bàn tay vào bụng mình xoa nhẹ. Cái bụng khẽ động đậy rồi lệch hẳn sang một bên. Công vẫn tránh nhìn vào cô và lờ đi cái bụng đang nhấp nhô dưới lần áo mỏng. Thai nhi lại vừa nhoi vào sâu hơn mất rồi, tiếng bác sĩ thở dài. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Diệu cuống quýt nghĩ, mẹ không có ý đó, xin lỗi mẹ đã làm con sợ. Sinh thường không được, phải mổ thôi, người nhà sản phụ Diệu đâu, vào ký giấy nhanh lên. Công đang ở phía ngoài lập cập chạy vào, tay anh run rẩy, chiếc bút rơi lên rơi xuống, mãi mới ký được. Chao ơi, nghiệt ngã. Cả cuộc đời Công quẩn lại cô đặc bên gốc cà phê, với những quả ngọt ngày mùa, với cái kìm bấm cành, chiếc cuốc để banh bồn làm cỏ. Anh có niềm vui nào khác ngoài những vụ mùa cho đến ngày gặp Diệu? Cái tình yêu dịu dàng và bé nhỏ khiến anh ngây ngất. Anh đã chờ mong biết bao mùa trái ngọt của mình và Diệu. Vậy mà giờ đây, cánh cửa phòng mổ khép lại, hỗn độn, mớ cảm xúc cứ dồn ngược lên trào sóng. Mổ, Diệu giật mình, nước mắt tràn vào sâu thẳm. Là do con đầu to, con sợ cuộc đời này nên càng cố chui sâu ẩn lại trong bụng mẹ. Không thể sinh thường được sao? Không được sợ, con phải tự tin, mẹ sẽ thương yêu con nhất cuộc đời này. Diệu co người nhúm hết chút sức lực còn lại, dặn thêm một hơi nữa. Đừng cố nữa, để dành sức lại đi, có dặn đến sáng mai nó cũng không ra đâu. Tiếng rỉ năm thoảng qua. Tim thai yếu rồi, phải mổ thôi. Diệu là kẻ không sinh ra trong chiến tranh, nhưng hòa bình có lẽ chỉ có trong những câu líu lo tập hát theo chúng bạn khi đi mẫu giáo, hay những buổi theo lũ trẻ chăn trâu. Diệu thèm hòa mình vào cách hiểu của riêng mình. Hòa bình là ngày mà bố không hô xung phong, tiến lên anh em ơi. Hòa bình là ngày mẹ con Diệu không phải nửa đêm bật dậy theo lệnh của bố chạy trối chết ra căn hầm nông hoèn nơi bụi chuối. Hòa bình là ngày bố ngồi ngoan hóng nắng, đưa tay ngơ ngác với lấy Diệu mà hỏi: "Cháu bé là con ai vậy?" Ngôi nhà tuổi thơ của Diệu reo neo trên đồi cao, gọi là nhà nhưng thực chất nó gần giống với một cái lều tạm bợ với đủ thứ vật liệu tấp lê, từ tấm di sắt, một cái thùng phi ghè ra làm một bên vách kia thì bằng đất trộn, lở lói lộ cả cốt tre. Mái nhì nhằng tranh lẫn rơm mà vẫn dột, nên mẹ túm cả một chiếc áo mưa căng lên một góc giường để mỗi khi mưa to, Diệu và bố sẽ có một chỗ không bị ướt. Ngọn đồi là đất của bố mẹ được ông bà chia cho sau khi mẹ sinh Diệu. Bố trở về từ chiến tranh với những lẫn lộn riêng mình bởi vết thương sọ não. Không thể cứ nửa đêm bị dựng dậy bởi thằng con, mặc dầu nhờ nó ông bà cũng được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ. Vậy là mẹ con Diệu có ngôi nhà của riêng mình, bố cũng có khoảng trời của riêng mình để thơ thẩn điểm lại những cái tên đồng đội mà chỉ mình bố biết. Nếu không lên cơn, bố sẽ rất hiền, tha thần chơi đất cùng Diệu. Nhưng khi lên cơn, bố sẽ hú hét loạn xạ, đạp tung tất cả, có lúc hất văng Diệu xuống hào, lúc bắt cả nhà cùng hành quân. Không thì bố sẽ bỏ chạy vừa khóc trên đỉnh đồi gió lộng xuống tận làng để xua mọi người chạy trốn. Có khi bố bỏ đi đâu cả tuần liền, mẹ giờ giạt tìm mờ mắt trong tiếng chửi rủa của bà nội. Có chồng đau bệnh mà không biết đường trông giữ. Xương sống bỗng nhói buốt, tiếng dao kéo lách cách. Diệu bỗng thấy sợ, Diệu muốn la to một tiếng nhưng bị thít lại nơi cổ họng. Chiến tranh bùng nổ. Giọng thằng Hùng, bạn thời thơ ấu chợt bùng nhùng trong tai. Nhà không có trâu nhưng Diệu vẫn theo lũ bạn đi chăn để được thỏa cái ý thích cưỡi trâu nhong nhong. Sau này vào Tây Nguyên chỉ được cưỡi bò, nó vẫn thiếu một cái gì đấy không thích như cưỡi trâu. Những con trâu hiền lành và đủng đỉnh hơn lũ bò, chưa kể cái lưng rộng bè ra như chõng tre, êm và thơm hơn. Cưỡi bò về người có mùi khét nắng, nhưng cưỡi trâu thì lại có mùi thơm nắng. Cái mùi mà chỉ Diệu ngửi và phân biệt được. Khi kể lại với lũ bạn, đứa nào cũng cười nhạo, bảo Diệu sao không đi ngửi phân của trâu bò để phân biệt luôn thể. Thế nên Diệu chỉ biết để dành ra cho mình, những khoảng cất giấu bí mật không thể nói cùng ai. Con trâu nhà cái Ý là một con trâu già, da mốc cời hiền lành lắm. Diệu thích mê, có món gì dành dụm được là lại đem dúi cho cái Ý để đổi lại việc được cưỡi trâu nhà nó. Khi tới bãi chăn đám trẻ thả trâu đấy, chia phe ra mà chơi trận giả. Diệu ở phe thằng Hùng, cái Ý thì chả chơi. Với lại, nó có xin đám con trai cũng không cho, vì nó mít ướt lắm, chỉ có Diệu là được chơi cùng. Từ trò trận giả, bơi sông, đi ăn trộm bắp, đào khoai, bẻ quả. Bởi dẫu bé nhất đám, nhưng Diệu dai sức, trèo giỏi, luồn lách tốt. Tuy vậy, Hùng vẫn thường kèm, nó luôn kè kè Diệu theo bên cạnh để ra lệnh và để ngó chừng đám bạn đừng nặng tay với Diệu. Trò chơi chiến tranh cũng có đứa bị chết, nằm nhe nhởn cười cho đám còn lại è cổ khiêng. Có thằng bị thương ở đầu vạ vật rên lên vì đánh nhau hăng quá, choàng cả cây vào đầu. Thế nhưng cái buổi chiều hôm đó, một buổi chiều mà hai từ hòa bình ít ỏi còn sót lại trong tuổi thơ của Diệu cũng bị lấy nốt. Đôi mắt Diệu trợn lên kinh hoàng. Thằng Hùng chạy tới kéo giật Diệu úp mặt vào vai nó. Tiếng nó trợn chân, đừng nhìn, đừng nhìn. Diệu biết nó bảo Diệu thế, nhưng nó thì làm ngược lại. Buổi chiều khê vàng trong làn khói xám, cả làng khóc lóc lao ra. Thằng Huân chết, thằng Ri bị cụt chân, thằng Huân nằm lịm. Con trâu nhà cái Ý đang quằn quại trong vũng máu, quả mìn trong chóng phát nổ. Quả mìn nằm yên, lành trong hốc, chỉ đám trẻ chăn trâu biết được, tự cho đó là bí mật riêng nên không nói cho người lớn biết. Phe thằng Huân đánh trận giả thua. Nó cáu quá, nghĩ đến quả mìn như một vũ khí, thứ thiệt, nên lao đến, nó vặn xoáy thế nào không biết mà gây ra họa. Cái tai họa khiến Diệu cứng người, dường như có một đứa bé nào đó tách ra khỏi Diệu. Đứa bé của hòa bình trong buổi chiều hôm đó. màu vàng sậm loang mây xám, loang đỏ máu vĩnh viễn găm vào ký ức tuổi thơ của Diệu. Em muốn gây tê toàn bộ hay một phần? Tiếng bác sĩ thoảng bên tai. Diệu không biết. Diệu chạy đây, bóng tối lan dần theo bước chân của Diệu, bàn chân Diệu dần bé lại, những bước chạy thu hẹp dần rồi lăn xuống một đường hào. Diệu khom người định tiến về phía mẹ đang hong tóc để hù cho mẹ giật mình. Có tiếng người thì thào ngay phía trên bụi rong. Diệu thò đầu ngó lên. Thím Viên, chú Bốn và một ai nữa, họ đang chụm đầu lại. Tiếng chú Bốn sắc lại khác hẳn tiếng bố trầm trầm. Diệu so vai nổi gai ốc. Nhớ nhé, mẹ mày phải hôn lên thật to. Tôi sẽ chạy ra kéo bố mẹ vào bắt quả tang. Biết rồi, nhưng chú Sơn phải làm cho thật nhá. Mày cứ phải giật tung hết áo sống của mụ ấy ra, đè hẳn mụ ấy xuống, kéo được quần ra càng tốt. Phải làm như thật ấy thì mới đuổi được con mẹ mụ ấy ra ngoài. Biết rồi, khổ lắm. Sức tôi thì phải biết. Nhưng nhớ mà trả công cho xong phẳng đấy. Không là không xong với thằng này đâu. Gớm, chưa làm mà cứ nhùng nhằng. Làm cho ra ngô ra khoai, cho mẹ con nó phải cuốn gói khỏi đất này thì nhà tôi mới trả công. Không thì đếch có đồng xu sứt chấm đống cứt gà nào đâu nhá. Anh Bốn nhớ lui ra, nghe tiếng chị kêu là phải kéo được ông bà già chạy vào cho nhanh để bắt quả tang nghe chưa. Mẹ kiếp, cái đổi ấy lão ấy không tự nhiên lù lù dẫn xác về thì nó đã là của nhà tao rồi. Một đám mây xám trôi qua, mảnh trăng mờ sương chìm khuất. Diệu tê người, quên mất chuyện hù mẹ. Cứ chôn chân nhìn dáng mẹ phơi tóc trong sương, nhẹ nhàng, thảnh thơi mà không biết có bước chân người đang đến. Cứu, cứu tôi! Tiếng của mẹ chìm khuất, tiếng Thím Viên xoe xé vang lên. Ôi trời cao đất dày ơi! Ôi làng nước ơi! Ôi cha mẹ ơi! Mọi người đâu cả rồi? Ôi anh cả ơi! Anh ở đâu rồi? Ra mà xem con vợ anh nó lăng loàn, nó dắt trai về ngay ngõ đây này. Đấy nhá, giờ 2 năm rõ 10 rồi nhá. Nó tưởng anh bị dở người nên khinh thường anh. Nó bôi cho rát chấu vào mặt nhà mình đây này anh Bốn ơi. Đâu, đâu khốn nạn đôi gian phu dâm phụ. Đồ đàn bà lăng loàn chắc nết. Những tiếng la, tiếng chửi, tiếng chân người thình thịch. Mẹ nằm chết lặng trong tủi nhục. Cái miệng đứa trẻ 7 tuổi nói ai nghe. Những cái miệng cứ há to lên đớp đớp lấy không khí. Cắn xé nhừ tử mẹ. Cắn xé lấy cái thần kinh bất ổn của bố. Kéo bố ra khỏi giấc ngủ. Rồi một cơn giận hoang tàn không báo trước. Bố quay phát người lại. Túm được chiếc gậy chống rèm. Ông Phang tới tấp vào người mẹ. Bàn tay mẹ đưa ngang đỡ lấy đầu rồi gục xuống. Diệu chạy lại chùm lấy mẹ. Cái bí mật nói ra. Bị quên mất trong những bi thương. Chìm vào trong ngăn kéo bí mật của Diệu. Chiến tranh có mặt lần thứ hai, một con bé Diệu lần thứ nhất, nắm tay con bé Diệu nhỉnh hơn chút đỉnh, cùng nhìn theo con Diệu thứ ba đang rảnh rót quay đi. Điều bất ngờ nhất sau sự kiện ấy chính là sự thay đổi thái độ của bố. Một tuần sau, bố quyết định đưa cả nhà đi đến vùng đất mới, vùng đất mà bố đã từng chiến đấu và bị thương ở đó. Mãi sau này, đến khi Diệu lớn và gia đình cái ý cũng chuyển vào, Diệu mới lờ mờ hiểu căn nguyên. Sự thay đổi ấy và cả việc chuyển vào vùng đất mới này nữa là từ ý của bác Phúc, người vào sinh ra tử với bố ngày còn ở chiến trường. Ngày Diệu rời làng chỉ có thằng Hùng cái ý ra tạm biệt. Bóng thằng Ri thấp thoáng phía sau gốc đa, cái nạng chống một bên rười rượi. Chả nói nhiều, Hùng rúi cho Diệu mấy cái kẹo bột. Cái ý rúi lại cho cô cái kẹp tóc được bố mua, cho nhân ngày bố vui vẻ, reo lên hòa bình rồi anh em ơi. Cái kẹp tóc bà Diệu đổi được để ngồi lên lưng con châu ý cả chục ngày. Người lớn chả thấy bóng ai ngoại trừ bác Phúc bố cái ý. Mẹ bặm môi, nhấc Diệu lên chiếc xe ca đỗ xịch. Bác Phúc nắm chặt tay bố, hẹn ngày gặp nhau ở vùng đất mới, chiến trường xưa. Chiếc xe giật lên rồi từ từ lăn bánh. Làn khói đèn nhòe bước chân lắp sắp chạy theo của cái ý và Hùng, cùng cái áo bộ đội bạc phếch nhỏ nhoi và cô độc của bác Phúc đang ngóng theo. Gọi là nhà cũng được vì nó chắc chắn hơn ngôi nhà Diệu và mẹ từng có, nhưng gọi là chòi cũng được vì những người dân trong này gọi nó là chòi dẫy. Cái nhà bé xíu được làm trong khoảng thời gian chừng 1 tháng chỉ có 1 gian, kê tạm vào 1 cái giường 1.2 m để nghỉ trưa, còn lại là để cuốc, sạc, dao kéo, vài cái nồi mốc chỏng trơ, đồ đi dẫy đỏ ké, ngào đất nặng trịch. Xung quanh dịu thẫm lại màu xanh của cà phê, ngoảnh mặt đi bốn phương tám hướng cũng chỉ đồi, cũng chỉ có bạt ngàn cà phê. Trôi hết dốc là ra con đường lộ, thì lại cao su. Điểm nhanh chỉ thấy 4-5 nóc nhà, mà toàn nhà rẫy, không biết có ai sẽ làm hàng xóm được không? Giữa 10 hecta rẫy nương này. Mẹ và Dịu bắt tay vào dọn dẹp chỗ ở mới. Bàn tay mẹ túm nhanh ra sau gáy, cái động tác quen thuộc mỗi khi mẹ định búi mớ tóc dài cho gọn lại để làm. Một bàn tay trơ ra, nắm vào không khí trống tênh. Nước mắt mẹ nhòe ra, mẹ bật lên tiếng nức khẽ. Dịu lần ra ngoài dọn dẹp một chốc là tươm, vì cái nhà quá nhỏ. Mẹ vẫn hay bị hẫng tay những ngày sau đó, vì mái tóc dài đầy tự hào của mẹ đã bị cắt mất đầy cay đắng và oan ức. Bố đi vòng quanh dãy, kéo về được mấy tấn tôn và ván cũ, nhanh chóng buộc tạm sau nhà để làm cái bếp nấu cho đỡ ám khói. Giếng thì cách nhà dăm hàng cà phê, cứ tạm thế đã. Dịu ghét nơi này, ghét cái miền đất đỏ quạch, bước chân xuống là lấm bẩn, quệt vào áo quần thì chẳng muốn phai ra. Mùa khô thì nắng thì bụi, lui cui làm cỏ cà phê muốn sụm xuống gốc. Đàn kiến đàn sâu cứ nhung nhúc quanh nhà. Mùa mưa thì rầm rề trời đất, quần áo khô xếp trong mấy lượt giấy báo vẫn ẩm mốc, hôi mù lên được. Nhưng mẹ lại thích, ở đây không ai kìm kẹp mẹ. Mẹ thích cái thứ đất cứ vãi hạt ra là cây lên tốt ngùn ngụt. Rau bầu, rau lang, rau dền, mướp, chen kín lối. Mẹ bắc giàn cuốc đất làm việc không nghỉ ngơi. Chẳng bao giờ Dịu nghe mẹ nhắc nhở về quê hương, ngôi nhà trên đồi và lửa và chiến tranh. Tận 2 năm sau, gia đình bác Phúc và cái Ý mới vào. Đến khi ấy, gia đình Dịu cảm giác mới thực sự bắt đầu cuộc sống mới. Hòa bình yên ổn hơn, dẫu vẫn đầy vất vả. Lại là cơn đau. Cơn đau thúc từ nơi nào đó khiến Dịu muốn co mình lại để tránh né. Cảm tưởng cơn đau ấy là của cả bố, mẹ và Dịu hòa vào làm một. Dịu quẫy đạp dãy ruộng, mùi thuốc sâu của những ngày mùa mệt nhọc. Cả mẹ và Dịu cõng trên lưng chiếc bình phun nặng trĩu đến choáng óc. Tiếng dao mổ len keng, một cơn đau mơ hồ nơi da thịt rạn vỡ. Đôi chân Dịu hẫng, rớt tòm xuống. Này, sao đứa trẻ không khóc? Đầu nó to quá. Hay là dốc ngực nó xuống, hút hết đờm dãi ra đi, xoa ngực cho nó nhanh lên. Uê, uê, uê. Nhãi con, khóc khá quá, xứng với cái đầu to mọc ngạnh, đem ra đi. Tiếng nói như một mệnh lệnh. Dịu khẽ mỉm cười khi hai từ hòa bình vừa nảy ra trong đầu mình. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe truyện ngắn Trở Dạ của nhà văn Lê Thị Kim Sơn. Truyện được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Truyện ngắn cuối tuần hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.